Phần 5. Sự kết nối. 24. Roshi Joan Halifax chọn câu cách ngôn: tình yêu và tâm từ bi là những điều cần thiết, không phải thứ xa xỉ. Không có tình yêu và tâm từ bi thì con người không thể tồn tại được. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Chủ đề: tâm từ bi là điều cần thiết. Tâm từ bi là điều cần thiết và quý giá cho tất cả chúng ta. Tất cả cần phải trau dồi tâm từ bi trong cuộc sống của mình. Nó là một trong những tài sản quý giá nhất, và nó nuôi dưỡng tâm hồn con người, là điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người khác. Thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu không có tâm từ bi? Làm thế nào chúng ta có thể sống mà không có tâm từ bi? Thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu như tất cả mọi người giàu tâm từ bi hơn? Tại sao chúng ta không dạy dỗ con cái bằng tâm từ bi? Tôi muốn sống trong một thế giới mà tâm từ bi được coi trọng, còn bạn thì sao? Thực hành tâm từ bi. Đầu tiên hãy tìm một khoảng thời gian yên tĩnh, một không gian yên tĩnh, hãy để cho thân tâm được an lạc, sau đó nhớ lại một người nào đó mà bạn cảm thấy đặc biệt gần gũi, một người mà bạn tha thiết muốn họ được thoát khỏi đau khổ, cho dù là đau khổ về thể chất hoặc tinh thần. Khi trải nghiệm các cảm nhận, hãy hít thở sâu và theo dõi bất cứ điều gì bạn đang cảm nhận bên trong cơ thể. Hãy nhớ lại những phẩm chất tốt đẹp của người đó, cũng như những đau khổ mà họ đã trải qua hoặc đang trải qua. Bây giờ, hãy tự lặp lại những câu đơn giản về tâm từ bi đối với người mà bạn đã hình dung. Cùng với hơi thở, hãy thầm nói với họ rằng: cầu xin cho bạn thoát khỏi đau khổ, cầu xin cho bạn được an toàn, cầu xin cho bạn tìm thấy sự bình yên. Tiếp tục hình dung họ khi thở và thầm nói với họ: cầu xin cho bạn thoát khỏi đau khổ, cầu xin cho bạn được an toàn, cầu xin cho bạn tìm thấy sự bình yên. Và cuối cùng, hãy hình dung những người thân của bạn lặng lẽ và chân thành nói với họ: cầu xin cho tất cả thoát khỏi đau khổ, cầu xin cho tất cả được an toàn, cầu xin cho tất cả tìm thấy sự bình yên. Việc mong ước cho một người sẽ củng cố khát vọng giúp đỡ nhiều người khác. 25. Jenny Phillips chọn câu cách ngôn: một con người là một phần của tổng thể được chúng ta gọi là vũ trụ. Một phần có giới hạn về thời gian và không gian, những trải nghiệm của người ấy, chính bản thân người ấy, suy nghĩ và cảm nhận của người ấy là điều gì đó tách biệt với phần còn lại, là một loại ảo tưởng từ ý thức của người ấy. Ảo tưởng này là một thứ nhà tù dành cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng mình khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tròn nhân ái để ôm trọn mọi sinh linh và toàn bộ tự nhiên với vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt được điều này hoàn toàn, nhưng việc phấn đấu cho điều này tự nó là một phần của sự giải thoát và là nền tảng cho sự bình yên trong tâm hồn. Albert Einstein. Chủ đề: lòng nhân ái cho tất cả. Câu nói này đặc biệt gây ấn tượng cho tôi vì nó phản ánh minh triết của một nhà khoa học phương Tây, chứ không phải là một vị thầy tâm linh phương Đông. Khi gặp câu trích dẫn này, tôi thấy nó thể hiện một vẻ đẹp từ trải nghiệm sâu sắc về sự kết nối. Bạn có thể cảm nhận rằng nó được dựa trên nhận thức trực tiếp về trải nghiệm, chứ không phải là lý luận của tư duy. Lòng nhân ái có nghĩa là lan tỏa yêu thương từ một sự tập trung chặt chẽ vào cái tôi tách biệt với chúng ta, từ tôi và của tôi đến chúng ta và tất cả. Đây là một nhiệm vụ to lớn mà chúng ta phải nỗ lực để đạt được. Nó đòi hỏi thực hành bền bỉ để chống lại bản chất sinh học của chính mình. Trớ trêu thay, đời sống tinh thần của chúng ta thường là hầu hết các mối đe dọa có sẵn và những khoảng thời gian lo sợ bị đe dọa, khủng hoảng và đau khổ hơn là những khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc. Tôi đã kinh ngạc về điều này sau nhiều năm suy tư để khám phá hầu hết các vấn đề cơ bản của sự sinh tồn, an bình và hạnh phúc. Với nhận thức sâu sắc của bản thân, chúng ta có thể mở rộng quỹ đạo yêu thương cho những người khác. Dường như xung quanh chúng ta, thế giới đang trở nên điên cuồng hơn và ích kỷ hơn. Như một tục ngữ nói, cách duy nhất để ra là giàu. Có người đã đạt được sự khôn ngoan từ những tình huống ngặt nghèo, và điều đó có thể nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực thực hành tâm từ bi. Thực hành tâm từ bi. Hãy ngồi ở vị trí thoải mái để tâm trí được tĩnh lặng, tập trung vào hơi thở, giữ một hình ảnh hoặc cảm nhận được sự hiện diện của tất cả những người mà bạn muốn gửi đến họ tình yêu vị tha và lời chúc tốt đẹp. Cảm nhận lòng nhân ái đến từ bên trong và di chuyển ra bên ngoài. Cầu xin cho mọi sinh linh sẽ được sống trong lòng nhân ái. Cầu xin cho mọi sinh linh sẽ được bình an và thanh thản. Cầu xin cho mọi sinh linh sẽ được sống hạnh phúc. 26. Sauna Shapiro chọn câu cách ngôn. Ảo giác cơ bản của con người là cho rằng tôi đang ở đây và kẻ khác đang ở kia. Tashutani Hakun Roshi sinh năm 1885, mất năm 1973. Chủ đề sự kết nối. Tâm từ bi là thứ chúng ta có thể được thừa kế. Đây là phản ứng tự nhiên của một trái tim khôn ngoan và rộng mở. Khi tâm trí trở nên sáng rõ và có thể nhìn thấy thực chất của sự liên kết giữa mọi sinh linh, phản ứng thích hợp duy nhất là cho đi tâm từ bi. Ví dụ, tay trái bạn có một mảnh dầm đâm sâu trong đó, tay phải tự nhiên sẽ nỗ lực rút mảnh dầm đó ra. Tay trái sẽ không nói với tay phải, ồ cảm ơn bạn rất nhiều, bạn thật từ bi và hào phóng. Tay phải rút bỏ mảnh dầm chỉ đơn giản là một phản ứng thích hợp. Đó là chỉ những gì phải làm, bởi vì hai bàn tay là một phần của cùng một cơ thể. Càng thực hành quán sát một cách định tâm, chúng ta càng cảm thấy tất cả đều là những phần của cùng một cơ thể. Rằng tôi, như bàn tay phải, thực sự cảm thấy bạn, bàn tay trái bị đau, và tôi tự nhiên muốn giúp đỡ. Định tâm sẽ nuôi dưỡng mối liên kết và cái nhìn sáng tỏ, dẫn đến khả năng mở rộng tâm từ bi và sự hiểu biết về các mạng lưới bí ẩn. Trong đó tất cả chúng ta được dệt nên. Không ai và không điều gì là tách biệt. Như một lời phát biểu minh triết đã nhắc nhở chúng ta rằng, nhân loại đã không dệt nên tấm lưới cuộc sống. Chúng ta chỉ là một sợi chỉ trong tấm lưới đó. Bất cứ điều gì chúng ta làm cho tấm lưới đó là làm cho chính chúng ta. Tất cả mọi thứ đều bị ràng buộc với nhau. Tất cả mọi thứ đều được kết nối. Vì thế, chúng ta thấy tâm từ bi không phải là gì muốn tốt hay đáng mến. Tâm từ bi là việc nhìn rõ và đơn giản là làm điều duy nhất có ý nghĩa. Nếu tôi có mảnh dầm trong một bàn tay kia sẽ lấy nó ra. Nếu tôi thấy một người khác đau khổ, sự khôn ngoan và tâm từ bi của tôi sẽ làm xúc tác cho phản ứng tự nhiên để giúp họ giảm bớt đau khổ. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng sự đau khổ của một con người hay một cộng đồng là đau khổ chung của nhân loại. Hạnh phúc của một con người hay một cộng đồng là hạnh phúc chung của nhân loại. Tâm từ bi của chúng ta không phải dành cho ai khác ở đâu đó tách biệt với ta. Tâm từ bi là dành cho tất cả, bởi vì chúng ta kết nối cùng nhau. Thực hành tâm từ bi. Ngồi yên lặng và thoải mái, nhẹ nhàng, kết nối với cơ thể và hơi thở. Hãy đưa một ý nghĩ vào dòng tâm thức để nhìn thấy rõ ràng sự liên kết giữa tất cả mọi thứ. Cảm nhận sự lành mạnh trong ý định của bạn và sự cống hiến của bạn để trao dồi trí tuệ và tâm từ bi hơn nữa. Hãy để cho ý định này nuôi dưỡng và thúc đẩy bạn. Yên lặng quan sát và để cơ thể thư giãn. Hãy thở tự nhiên, chú ý xem bạn cảm thấy như thế nào khi có sự hiện diện của người khác trong tâm thức, khi đem đến cho họ sự nhận thức đầy đủ của bạn. Nhận ra rằng mỗi người là duy nhất, không giống với bất cứ ai. Duy trì kết nối với cơ thể của chính bạn, giữ sự chú ý của bạn ở đó, ngay cả khi quan sát và cảm nhận hạnh phúc này. Hãy cảm nhận chúng qua lăng kính cảm xúc của chính mình. Khi bạn quan sát một con người, hãy mở rộng nhận thức của mình về sự ưu việt và tiềm năng của họ. Trong con người này là nguồn mạch của lòng dũng cảm, trí thông minh và tâm từ bi. Hãy nhìn thấy vẻ đẹp và cả nỗi buồn của họ. Hãy mở rộng nhận thức của bạn đến những phiền muộn đau khổ mà họ có thể đã trải nghiệm trong cuộc sống. Trong tất cả mọi con người đều chất chứa những phiền muộn đau khổ. Khi bạn mở lòng với sự đau khổ, hãy biết rằng tuy không thể xua tan nó, nhưng bạn có thể tồn tại cùng nó. Cảm nhận sự quan tâm của bạn dành cho họ và mong muốn họ được giải thoát khỏi sợ hãi, trút bỏ nỗi buồn và giả từ những nguyên nhân gây đau khổ. Hãy hiểu rằng những gì bạn đang trải nghiệm chính là tâm từ bi trong Phật giáo. 27. Roshi Melissa Milzen Plecker chọn câu cách ngôn: tâm từ bi đôi khi là khả năng chú tâm để cảm nhận những gì ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài của một người nào đó. Đó là một sự hiểu biết vốn không thể mang lại thanh bình và niềm vui cho tôi, trừ khi cả bạn cũng có được thanh bình và niềm vui. Frederick Buchner. Chủ đề: chúng ta không tách rời mà hòa quyện vào nhau. Câu nói này biểu hiện một sự thật sâu sắc, sự hiểu biết rõ ràng rằng tâm từ bi tự nhiên phát sinh khi nhận ra rằng chúng ta không tách rời khỏi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chúng ta phải thực hiện nỗ lực giữ trái tim luôn mở rộng trước nỗi đau khổ của người khác, những người không thực sự là người khác. Dạng đồng cảm triệt để này có thể gây chấn thương, thậm chí có thể gây chết người. Chúng ta thường phản ứng với điều này bằng cách cố gắng để thoát khỏi nó hay tranh cãi với hoàn cảnh, và tinh tế hơn, tạo ra một phân cách giả tạo giữa họ và chúng ta. Một trong những đại sư của thiền Nhật Bản, Hakuun Yasutani Roshi, đã từng nói rằng khi chúng ta kêu gọi, các Bồ Tát sẽ xuất hiện từ những vực sâu của trái đất để đến trợ giúp chúng ta. Thế giới có vô số sinh linh giàu lòng từ bi sẵn sàng cứu giúp. Họ đến dưới nhiều hình thức và mang theo đủ những phương tiện cần thiết, bởi không biết khi nào sẽ có người cần đến chúng. Thực hành tâm từ bi, tập luyện đón nhận, chú ý đến những khoảnh khắc khi bạn cảm thấy đặc biệt cần sự giúp đỡ, một cảm giác tuyệt vọng hoặc bất lực, tách biệt và cô đơn. Vào những thời điểm nhất định, có thể mở rộng sự chú ý của bạn đến cảm giác bị ngắt rời khỏi sự kết nối với những người khác. Thở thật nhẹ với cảm giác bị tách rời, tạo ra một nhận thức rộng lớn, bao gồm các cảm giác đau khổ, phiền muộn, cũng như những thông tin khác do giác quan mang lại: ánh sáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân. Kêu gọi sự giúp đỡ, sau đó chờ đợi đáp ứng. Bất cứ điều gì xảy ra, cho dù đó là một nhận thức bất ngờ, một ý nghĩ, một cảm xúc hoặc một người nào đó đến với bạn, thì hãy nhận ra đây là đáp ứng cho lời kêu gọi của bạn. Luyện tập trao tặng, tạm dừng lại giữa bất kỳ hoạt động nào, bất kỳ tình huống nào, chỉ hít thở và tĩnh tại trong tận cùng cơ thể. Mở rộng các giác quan đến những người và những gì xung quanh bạn và gần bạn. Cảm thấy rằng bất cứ điều gì mà bạn lĩnh hội như sự trải nghiệm của những người khác cũng là trải nghiệm của bạn. Nếu có một số trải nghiệm đau khổ hiện diện trong tình huống, thì hãy lưu ý rằng có điều gì mà bạn phải làm hay không, rồi hãy làm điều đó mà không mong đợi sự đền đáp. 28. Ronan Sigrao chọn câu cách ngôn: yêu thương người khác như yêu thương chính mình, điều này còn hơn cả một giáo huấn đạo đức, đó là một quy luật của tự nhiên. Một người bệnh. Chủ đề yêu thương bản thân và yêu thương người khác làm nguôi ngoai sự phán xét. Ngay cả quan sát thông thường cũng cho thấy tâm trí của chúng ta là những cỗ máy đánh giá liên tục đưa ra cho mình và những người khác các nhận xét và so sánh. Ví dụ, luôn có sự đánh giá ai là người được yêu thích hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, có xe hoặc nhà đẹp hơn, có vẻ ngoài hấp dẫn hơn, có bạn đời hoặc gia đình đáng mong ước hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, hoặc được chú ý và được tôn trọng hơn. Bản danh sách còn tiếp nối mãi. Liệu bạn có luôn thắng thế trong những so sánh này không? Và khi thua kém, chúng ta thường có cảm giác ghen tị hoặc bị tổn thương. Bởi sự tự phán xét xuất phát từ bản năng sinh tồn, nên nó cũng thúc đẩy chúng ta phán xét người khác. Khi hệ thống này vận hành thì tất cả đều mất mát. Khi tâm trí đã có thói quen chỉ trích người khác, việc chỉ trích bản thân chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, nếu có thể tìm ra cách chấp nhận người khác thì chúng ta cũng tự nhiên nhận được món quà của sự tự chấp nhận. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng chỉ có thể yêu thương người khác đến mức độ mà chúng ta có thể yêu thương chính mình, và chỉ có thể yêu mình đến mức độ mà chúng ta có thể yêu thương người khác. Thực hành tâm từ bi, từ bỏ sự so sánh. Đầu tiên hãy suy nghĩ về những khoảnh khắc gần đây. Khi trong tâm trí bạn có sự so sánh giữa bản thân với những người khác, hãy lưu ý những phẩm chất hoặc các tiêu chí thu hút sự chú ý của bạn, chẳng hạn như sự giàu có, sức mạnh, trí thông minh, sự hấp dẫn, vân vân. Bây giờ hãy suy nghĩ về lý do tại sao những phẩm chất đó lại quan trọng với bạn. Vì đâu mà bạn biết rằng những phẩm chất ấy là quan trọng? Khi nào thì bạn bắt đầu sử dụng chúng như những tiêu chí để đánh giá mình hay người khác? Cuối cùng, hãy tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu bạn hoàn toàn có thể chấp nhận chính mình và những người khác, bất kể họ được xếp hạng như thế nào theo các tiêu chí này. Hãy cố gắng sống với ý thức rằng việc đánh giá thực sự không phải là vấn đề sống còn. 29. Stan Takin chọn câu cách ngôn: tâm từ bi tự nhiên đưa bạn đến sự gắn kết với mọi người, bởi vì bạn không còn xem người khác như là nguyên nhân của việc làm tiêu hao năng lượng của bạn nữa. Chocham Trungpa. Chủ đề tâm từ bi mang lại nhiều mối quan hệ yêu thương hơn. Đạo sư Chocham Trungpa sinh năm 1939, mất năm 1987, đã nêu rõ lợi ích của tâm từ bi, mà tôi nghĩ rằng ý tưởng đó cũng cung cấp một đầu mối quan trọng về cách nuôi dưỡng tâm từ bi. Ông đề cập đến tâm từ bi như một trạng thái năng lượng. Khi chúng ta tự nhiên bị thu hút đến gần những người khác hơn, về tâm lý, có thể nói rằng khả năng mở rộng tâm từ bi gắn bó chặt chẽ với khả năng nhận thức về sự an toàn, cả trong bản thân lẫn các mối quan hệ của chúng ta. Ngược lại, sự bất an tiềm ẩn có thể làm cho việc mở rộng tâm từ bi và tự nguyện trao tâm từ bi cho người khác trở nên khó khăn hơn. Nên bắt đầu bằng cách chỉ đơn thuần chú ý rằng chúng ta cảm thấy những người khác như thế nào, chúng ta thấy thoải mái như thế nào, chúng ta cảm thấy kiệt sức hoặc mệt mỏi như thế nào, chúng ta cảm thấy sự an toàn giữa chúng ta và người khác như thế nào. Trong quá trình trị liệu đời sống tâm lý hôn nhân, chúng tôi hỏi những câu hỏi này trong bối cảnh từng phong cách quan hệ với đối tác. Trong khi một số cá nhân cơ bản là an toàn, những người khác vẫn xa cách với đối tác của mình hoặc đang che giấu những mâu thuẫn. Trong trị liệu, các đối tác tạo dựng khả năng giữ cho mỗi người được an toàn, từ đó có thể sẵn sàng sửa chữa bất cứ tổn thương nào, xoa dịu cũng như tăng cường sinh lực cho nhau, và nói chung là yêu thương nhau trọn vẹn hơn. Trong quá trình này, họ học cách cho đi mà không sợ hãi và không xem người khác như là điều làm tổn hại năng lượng của họ. Điều có thể bạn không nhận thức được là sự an toàn và hạnh phúc của bạn phụ thuộc rất lớn ở năng lực tập trung vào những gì bạn có thể làm cho người khác hơn là về những gì người khác có thể làm cho bạn. Khi ở tư cách người cho đi trong tâm từ bi, bao gồm cả khả năng quan tâm đến bản thân, tự nhiên bạn cảm thấy được tiếp thêm năng lượng từ những người khác. Từ đó, bạn có thể tiến đến khả năng mở rộng tâm từ bi hơn nữa. Tâm từ bi sẽ mời gọi bạn đến với những mối quan hệ đầy yêu thương và hiệu quả hơn. Nhưng tại sao phải chờ đợi lời mời gọi ấy khi bạn có thể đi những bước đầu tiên ngay từ bây giờ? Thực hành tâm từ bi. Bạn có thể thực hành những điều sau đây bất cứ khi nào dành thời gian bên một người khác. 1. Lưu ý đến mức độ thoải mái của bạn. Bạn thoải mái hoặc căng thẳng, tràn đầy sinh lực hoặc kiệt sức. Đừng cố gắng thay đổi cảm giác, chỉ cần chú ý đến nó. 2. Bây giờ hãy chuyển sang vai trò của người cho một cách có ý thức. Điều này có thể mơ hồ. Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì hay thật sự cho đi bất cứ điều gì. Chỉ xem mình như là một người cho. Nếu bạn đã ở vai trò đó, thì chỉ cần xác nhận lại với chính mình. 3. Khi lưu lại trong vai trò là người cho, hãy để ý xem bạn cảm thấy ra sao và hành động như thế nào. Hãy để ý đến mức độ năng lượng, đến trạng thái nội tâm của bạn. Bạn liên hệ với những người khác như thế nào? Khi thực hành bài luyện tập này theo thời gian, hãy xem bạn có phát hiện ra một sự gia tăng cảm giác an toàn trong sự gần gũi của bạn với những người khác, trong khả năng mở rộng tâm từ bi của bạn hay không? 30. John Priory chọn câu cách ngôn: chúng ta hiện hữu thật nhẹ nhàng. Leonard Cohen và Sharon Robinson, bài hát Bushy Street, năm 2001. Chủ đề: tâm từ bi đối với những người đồng hành. Phải mất đến 15 tỷ năm để bạn xuất hiện ở thời điểm này, kể từ khi vụ nổ Big Bang đầu tiên tạo ra các điều kiện mà cuối cùng dẫn đến việc con người hiện hữu trên trái đất. Hàng tỷ năm đã trôi qua với những đổi thay gần như vô hạn của không gian, vật chất, năng lượng và sự tiến hóa để đưa bạn và tôi đến thời điểm cụ thể này. Mặc dù chúng ta hoàn toàn không quan trọng trong tiến trình, nhưng thời gian là tương đối và thời điểm của chúng ta là thật sự quan trọng đối với chính chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Điều tốt nhất là phải trân trọng từng giây phút và chăm sóc những người đồng hành. Chúng ta hiện hữu thật nhẹ nhàng, nhưng ở đây chúng ta đang tồn tại trong hoàn cảnh không thể khác. Tất cả cùng hiện hữu với nhau, cùng chấp nhận tính chất phù du của đời sống. Không có gì thực sự là vướng mắc trong sự phối hợp rộng lớn của mạng lưới các sự vật. Thời gian không ngừng trôi, nó dường như không quan tâm đến chúng ta, nhưng chúng ta phải quan tâm đến nó. Tình yêu thương và tâm từ bi đối với người khác là những điều duy nhất có chút ý nghĩa. Chiến thắng không có ý nghĩa gì, sự chiếm hữu là điều ngớ ngẩn, và sự xung đột, theo ý nghĩa tốt nhất của nó, là một điều đáng buồn khi tất cả sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó y như nhau mà không hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Tất cả có vẻ như là sự lãng phí khoảng thời gian hiện hữu quý báu của con người. Tâm từ bi bao hàm nhận thức rằng chúng ta là tất cả những gì mà mỗi sinh thể đều có sau hàng tỷ năm. Một khoảng thời gian dài đến mức không sao hình dung nổi. Sự trân trọng của chúng ta với ánh sáng mặt trời mỗi ngày mà chúng ta chia sẻ, vị ngọt ngào của những mối quan tâm, những niềm hy vọng, những ước mơ và những hoạch định, nỗi lo âu và nụ cười hạnh phúc của chúng ta. Dù là bất kỳ ai, người tốt hay kẻ xấu, chúng ta đều hiện hữu cùng nhau trong thời điểm ngắn ngủi này. Còn có điều gì khác phải làm nữa? Thực hành tâm từ bi. Một buổi thiền định có định hướng, hãy dành ra ít phút theo dõi hơi thở, làm bất cứ điều gì để đi vào trạng thái định tâm. Hãy để tâm trí mở rộng ra bên ngoài, xa rời cơ thể của bạn, di chuyển trên bầu trời, sau đó vượt ra ngoài, trôi vào không gian, băng qua các vì sao và các thiên hà. Hãy để bản thân trôi nổi trên các chiều không gian, lĩnh hội sự uy nghi của vũ trụ đang từ từ xoay quanh bạn trong im lặng. Hãy cảm nhận hoàn toàn điều ấy. Sau đó, từ từ trở về từ nơi bạn đang hiện hữu, trở lại nơi chốn nhỏ bé của chúng ta trong vũ trụ. Nhìn từ xa, khi trái đất quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời, ta sẽ thấy một quả cầu màu xanh trên nền nhung đen điểm những tia sáng trắng lấp lánh. Nó có tuyệt vời không nào? Rồi ta nhận thức được có hàng tỷ con người trên trái đất. Như thông qua một kính viễn vọng, ta thấy tất cả những người này cười và khóc, xung đột và kiến tạo hòa bình, sinh ra và chết, sống tốt và sống tệ hại, xây dựng mọi thứ và phá hoại mọi thứ, vân vân. Nhưng hầu hết đều muốn kết nối với những người khác, với những người thân yêu, vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè. Hãy nhìn ngắm 7 tỷ con người đang trú ngụ trên hành tinh này, cảm nhận những hoạch định, hy vọng, nhu cầu của họ về hạnh phúc và sự an toàn. Cảm nhận tình yêu của bạn cho tất cả những người này. Bạn mong ước rằng họ được hài lòng, không làm tổn thương nhau hoặc tổn thương bản thân. Sống một cuộc đời như họ mong muốn và cảm thấy bình an. 31. Greek Caress. Chọn câu cách ngôn. Lòng trắc ẩn thực sự không đến từ mong muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta, mà đến từ nhận thức về sự giống nhau giữa chúng ta với mọi sinh linh. Bema Choktron. Chủ đề: mở rộng vòng tròn từ bi. Hầu như tất cả đều đang sống với một vòng tròn vô hình được vẽ ra xung quanh ta. Đó là vòng tròn của tâm từ bi. Những sinh linh bên trong vòng tròn cùng với chúng ta nhận được tâm từ bi vì có rất ít sự khác biệt giữa họ và chúng ta. Một ngày, khi con tôi dắp ngón chân vào chân bàn, tôi ngay lập tức cảm thấy quặn thắt trong toàn bộ cơ thể. Tôi nhăn nhó, hai vai trĩu nặng. Tôi không cố gắng thông cảm với con tôi, mà đó chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi. Phản ứng tự nhiên của tôi là giúp đỡ. Con tôi đang ở trong vòng tròn của tôi. Một số người có vòng tròn rất nhỏ. Họ ở đó một mình và mọi người khác ở bên ngoài. Với người khác, vòng tròn của họ bao gồm gia đình họ và có thể lớn hơn một chút. Có những vòng tròn được xác định bởi các thành viên của một cộng đồng nào đó. Con chó mà bạn nuôi nấng từ khi còn là một chú chó con có thể ở trong vòng tròn của bạn, còn con chó của người hàng xóm thì có thể không. Hầu hết khi tham gia vào các hoạt động tâm linh đều nghĩ rằng mình tương đối có tâm từ bi. Nhưng vòng tròn của chúng ta rộng đến đâu và chúng ta đã ban phát tâm từ bi như thế nào? Chúng ta sẽ thấy gì nếu xem xét lại tình trạng của tâm từ bi theo cách mà chúng ta xem lại tài khoản ngân hàng của mình? Có hai điều có thể làm. Chúng ta có thể nỗ lực mở rộng vòng tròn riêng và có thể luyện tập với hy vọng cuối cùng sẽ hòa nhập tất cả các vòng tròn lại với nhau. Việc mở rộng vòng tròn liên quan đến việc phát triển một ý thức tốt hơn về mối quan hệ họ hàng với nhiều người hơn nữa. Chúng ta có thể phát triển quan điểm này thông qua thiền định, suy nghĩ và thực hành pháp môn Tonglen, cho và nhận. Đó là cách tiếp cận từ bên trong ra ngoài. Cách tiếp cận từ bên ngoài vào trong là sự gắn kết nhiều hơn với thế giới, để hiểu biết mọi người sâu sắc hơn, để hiểu bản chất nỗi đau khổ của họ và cuộc sống của họ, để hỗ trợ họ và hành động cùng với họ một cách từ bi. Sự hạn hẹp của vòng tròn tạo ra cho chúng ta một cảm giác bị chia cắt, một cảm giác rằng lòng trắc ẩn chân thành chỉ dành sẵn cho một số ít người được lựa chọn. Einstein gọi cảm giác bị chia cắt này là một ảo tưởng, một nhà tù. Ông kêu gọi chúng ta tự do phá vỡ nó và tìm ra mối quan hệ tương đồng với mọi sinh linh. Thực hành tâm từ bi. mở rộng vòng tròn. Một, vẽ một vòng tròn trên tờ giấy trắng. Bên trong vòng tròn hãy viết tên của một số người đã có sẵn trong vòng tròn từ bi của bạn. Hai, trên cùng của tờ giấy hãy viết tên của một vài người mà bạn biết rằng đang ở bên ngoài vòng tròn. Họ có thể bao gồm những người mà đối với bạn đang còn xa lạ. Ba, chọn một người từ bên trong vòng tròn và suy nghĩ về mối quan hệ của bạn với họ. Hãy để một ý tưởng tự nhiên phát sinh về điều gì đó mà bạn có thể làm cho họ. Hãy hành động theo ý tưởng trên trong vòng 24 giờ. 4. Vào một ngày khác, hãy chọn một người từ bên ngoài vòng tròn, suy ngẫm về người ấy trong vòng 15 phút bằng các câu hỏi sau. A nhỏ, đâu là những thách thức mà người ấy phải đối mặt trong thời điểm này? B nhỏ, đâu là những mất mát mà người ấy đã trải nghiệm trong quá khứ? C nhỏ, đâu là ví dụ về sự hỗ trợ mà bạn nhận được từ người ấy trong quá khứ? D nhỏ, bạn đã làm những gì góp phần gây đau khổ cho người ấy, bao gồm cả cách bạn cố gắng giúp đỡ họ nhưng lại gây khó chịu hay thất vọng cho họ? 5. Vào cuối quá trình suy nghĩ, hãy chiêm nghiệm những hành vi hỗ trợ và từ bi mà bạn có thể trao cho người ấy. Hãy tự hỏi, nếu người ấy ở trong vòng tròn từ bi của tôi, thì tôi sẽ làm gì?